Thì qua cái đó thì mới nói về cái gọi cái phần gọi là Bồ Tát hạnh, tất nhiên là Bồ Tát mà gọi là có bệnh đó, thì cũng nên gọi là như thế mà điều phục tâm mình, thì chẳng có trụ ở trong cái tâm điều phục, cũng chẳng có trụ ở trong cái tâm chẳng điều phục. Bởi vì nếu mà trụ ở trong cái tâm điều phục á, thì đó gọi là ở đây ngài nói đó là cái pháp thanh văn. Còn nếu mà trụ ở trong cái tâm mà chẳng điều phục thì đó là pháp của người ngu, tức là của phàm phu. Thì như vậy là mình thấy, bởi vì nói cho gần á, gần một chút mình á, tất nhiên là cái tâm mà điều phục, tất nhiên là mình ở trong cái tâm mà nó kiềm chế rồi cố mình ngăn dẹp thì nó được phần nào an ổn. Khi mà được phần nào an ổn thì đó là nó còn thuộc về cái tâm gọi là tạo tác, mình điều phục kiềm chế nó thì đó là cái tâm cái tạo tác. Thì như vậy nếu mà mình gọi là do mình kiềm chế rồi điều phục được an ổn rồi mình trụ ở trong đó thì lại kẹt nghiêng về một bên. Còn bây giờ nghe nói như vậy rồi thì thôi, bây giờ nó rằng nghĩa là thôi ở trong tâm điều phục thì nó không phải, thôi kệ để cho nó tự do, thì như vậy là ở trong cái phàm phu, cho nên rồi cũng vẫn nằm ở trong hai bên. Đây là ngừa, cũng giống như là ở trong nhà thiền nói rằng nghĩa là trong cái lý chân thật đó thì không phải do nghĩa là tạo tác mà thành, cũng không phải do mình gọi là ngăn dẹp mà được, không? Thì nói như vậy rồi thì có người nghĩa là cứ sống nghĩa là cứ buông thả, thì như vậy đều là kẹt ở trong hai bên. Cho nên đây nói nghĩa là phải lìa bỏ cả hai bên, nghe, chẳng trụ ở trong điều phục, chẳng trụ ở trong cái tâm chẳng điều phục, lìa cả hai pháp đó thì mới gọi là Bồ Tát hạnh. Tất nhiên là gọi là mình ở trong cái gọi là cái cảnh của thế gian của phàm phu mà mình vẫn vươn lên, không có kẹt ở trong đó thì đó mới là cái khéo. Như vậy thì đó là phải người thực sống đàng hoàng, chứ không phải là nối xuông, không phải là bắt chước được. Cho nên ở đây kế thì mới nói tới cái phần gọi là Bồ Tát hạnh, không? Tức là ở trong sinh tử mà chẳng có bị cái hạnh nhơ đục, ở trong đó, trong sinh tử đó mà chẳng có làm bị cái hạnh là nhơ đục, còn trụ nơi niết bàn mà chẳng có hằng diệt độ, thì như vậy đó mới là Bồ Tát, tức nhiên là không có kẹt ở bên sinh tử, không có kẹt ở bên niết bàn. Rồi chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền thì đó mới là hạnh Bồ Tát. Cũng như là chẳng phải cái hạnh cấu nhiễm, chẳng phải hạnh thanh tịnh thì đó mới là hạnh Bồ Tát. Vượt qua cái hạnh của ma mà hiện hàng phục các ma thì đó là hạnh Bồ Tát. Thì tất nhiên là lìa hai bên, không kẹt ở bên ma, cũng không kẹt ở bên mà gọi là lìa ma đó. Rồi cầu nhất thiết trí mà chẳng cầu phi thời là hạnh Bồ Tát. Tức là người mình cầu nhất thiết trí nhưng mà khi mà chưa có đầy đủ thì không có ở giữa chừng mà gọi là thủ chứng, cho nên gọi là chẳng có cầu phi thời. Rồi tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng vào nơi chánh vị, tất nhiên là quán các pháp chẳng sanh nhưng mà không có mà thủ chứng ở trong đó. Quán rõ các pháp không chẳng sanh, thấy rõ ràng nhưng mà không vì quán như vậy rồi cái thì nghĩa là thủ chứng vào niết bàn, thì như vậy là cũng không phải là hạnh Bồ Tát. Quán duyên khởi mà vào các thứ tà kiến, tất nhiên là 12 nhân duyên thì quán duyên khởi đó là trừ cái tà kiến, nhưng mà đây quán duyên khởi mà vào trong cái tà kiến, vào tà kiến mà không có kẹt ở trong tà kiến, thì như vậy đó mới hạnh Bồ Tát. Nhiếp tất cả chúng sanh mà chẳng có ái trước, đó là hạnh Bồ Tát. Xa lìa, tuy thích xa lìa mà chẳng y nơi thân tâm diệt tận, tất nhiên là tuy là luôn luôn có cái ưa thích về viễn ly, về xa lìa, nhưng mà không có y theo cái thân tâm mà là diệt tận hết. Đi trong ba cõi mà chẳng hoại pháp tánh, tất nhiên là thấy rõ ba cõi đều không thật, không? Cho nên là đi ở trong đó mà vẫn là gọi là sống ở trong cái chân như chân thật, chứ không phải đi ở trong ba cõi rồi nghĩa là bị dẫn ở trong ba cõi luôn. Cho nên là đi trong ba cõi mà chẳng hoại nơi pháp tánh, tuy thường đi trong đó mà luôn luôn mà chẳng có trái với cái lý chân thật chân như. Thực hành nơi không mà trong các cõi công đức, cũng như là thực hành nơi vô tướng, vô tác, vô khởi, thì đó là ba môn giải thoát. Rồi thực hành nơi các pháp ba la mật mà khắp biết tâm tâm số của chúng sanh, thì đó là hành Bồ Tát, tất nhiên là cũng là gọi là không kẹt một bên. Cho đến nữa là thực hành nơi sáu thông mà chẳng có sạch hết lậu, rồi thực hành nơi tứ vô lượng tâm mà chẳng có tham trước mà sanh nơi trời phạm thế. Bởi vì trong kinh thì nói rằng người mà tu tứ vô lượng tâm thì được sanh lên trời phạm thiên, cho nên ở đây thì mình thực hành tứ vô lượng tâm mà vì vô thượng bồ đề, chứ không phải là thực hành ở đó để mà cầu sanh lên cõi trời. Cũng như thực hành các tứ thiền định giải thoát tam muội mà chẳng theo cái thiền mà thọ sanh, tất nhiên là không có theo các cái tứ thiền đó mà thọ sanh. Thực hành các cái thứ nghĩa là tứ niệm xứ thì mà chẳng rút ráo và lìa thân thọ tâm pháp, tất nhiên là bởi vì quán thân vô thường, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó. Cho nên ở đây tuy thực hành quán vậy mà chẳng lìa thân thọ tâm pháp. Như vậy cho đến nghĩa là sau, nghĩa là cho đến nghĩa là thực hành các pháp mà chẳng sanh chẳng diệt, mà dùng tướng hảo để trang nghiêm mà thân mình, rồi hiện quay nghi của hàng thanh văn bích chi Phật mà chẳng bỏ Phật pháp, tùy nơi các pháp mà rốt ráo và thanh tịnh, mà tùy theo cái chỗ thích ứng để mà hiện thân mình. Tất nhiên là tùy thuận các pháp nó rốt ráo, nó là thanh tịnh, nhưng mà trong cái rốt ráo thanh tịnh đó cũng tùy theo cái chỗ căn cơ của mọi người thích ứng mà hiện thân ra thân mình để mà vì quá độ cho họ, để mà vì dẫn dắt cho họ. Rồi nghĩa là tri quán các cõi Phật là hằng vắng lặng như không mà hiện các thứ cõi tịnh độ. Nghĩa là quán rõ các cõi Phật nó là rốt ráo, nó là vắng lặng, nó là không tịch, nhưng mà trong cái không cái lặng đó mà hiện các cõi tịnh độ, chứ không phải quán không rồi trụ ở trong không. Tuy được Phật đạo rồi chuyển pháp luân vào niết bàn mà chẳng bỏ đạo Bồ Tát, thì như vậy nhiều vị Bồ Tát tuy là có thể các ngài đã có thể là được nói là Phật đạo, cũng chuyển pháp luân được, cũng vào niết bàn được, nhưng mà các ngài không trụ trong đó mà thiện thành bồ hành Bồ Tát hạnh để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên là có vị Bồ Tát như là ngài Duy Ma Cật thì có chỗ mà gọi là vợ ngài là xưa cũng từng là gọi là Kim Túc Như Lai ở cái nước Diệu Hỷ mà hiện trên đây để mà trợ duyên giáo hóa cho Đức Phật Thích Ca, cũng như là ngài Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật mà là cũng hiện là cái Bồ Tát để mà trợ duyên. Thì như vậy tuy là đã có thể được Phật đạo rồi, có thể chuyển pháp luân, có thể vào niết bàn, nhưng mà chẳng có bỏ đạo Bồ Tát, thì đó gọi là Bồ Tát hạnh. Thì như vậy khi mà nói lời này rồi thì ở trong chúng ngài đi theo ngài Văn Thù thì 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác. Thì đó gọi là cái phẩm gọi là Văn Thù Văn Tật. Thì ở đây cái phần này cái phần sau này thì cái ý nó là nghĩa là Bồ Tát nhân cái bệnh của mình đó, không thì nhân bệnh mình thì mới cảm thông cái bệnh của người, không? Bởi vì mình có bệnh thì mình cảm thông được cái bệnh của người, Vì vậy cho nên rồi mới là là nhân cái bệnh rồi mình tự điều phục lấy mình. Vì có bệnh á mới thấy rõ cái thân này nó là vô thường, nó là không thật, cho nên nó ít có tham đắm chấp trước về thân. Có khi á mình thân mà nó mạnh khỏe hoài, nó ít bệnh á, thì có khi mình cứ tưởng nghĩa là dễ đắm trước vào cái thân lắm, cho nên thấy nghĩa là nó khỏe, rồi thấy nó thật, rồi cho nên rồi cứ tưởng là nó là bền, nó còn hoài, cho nên rồi có khi lâu lâu á có bệnh cái á thì nó mới thấy rõ, nghĩa là nó mới lúc bệnh nó mới nhìn lại rồi mới thấy chán cái thân này, thấy rõ nó là giả, nó là không thật, cho nên mới mượn nhờ cái bệnh đó rồi mới quán rõ để mà tự điều phục cái tâm mình, mà không có chấp vào nó, không chấp vào cái thân tâm hư dối này nữa. Rồi cũng nhân đó rồi mới nghĩ đến mọi người cũng vậy, cũng vì nó là mang cái thân này mà nó không thật, nhưng mà lại chấp vào trong cái thân tâm này, cho nên là mới chịu khổ, cho nên mình biết rõ như vậy, cho nên là nhớ tới cái khổ của mọi người đó, nhớ cái mê của người đó, cho nên là cũng tìm các phương tiện để rồi nhắc nhở chỉ dạy cho người. Thì như vậy là nhân cái bệnh mình cũng là thương rồi nhắc nhở để mà điều phục cho mọi người. Thì như vậy để cùng thấy được cái lẽ thật, tất nhiên là ngay trong cái thân thấy nó là giả dối, nó là không thật, để mà phát hiện ra trong cái thân không thật đó, trong cái thân mà bệnh đó có cái thân mà không bệnh, thì sống mà trở về với thân không bệnh đó, thì như vậy đó mới là cái chỗ gọi là nương tựa chân thật lâu dài. Thì như vậy thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn không phải bệnh để rồi ở trong đó rồi cái đồng hóa mình với cái bệnh đó, rồi buồn khổ, rồi tuổi này kia, có cái trách này trách thế này trách thế nọ, thì như vậy nó làm cho mình càng khổ thêm, rồi có khi thì nó mất cái công phu của mình, rồi thì nó không có lợi ích. Thì như vậy là Bồ Tát mà có bệnh thì nhân cái bệnh đó vừa làm lợi ích cho mình rồi cũng vừa là làm lợi ích cho người. Thì như vậy là ở trong bệnh mà vươn lên, chứ không phải ở trong bệnh rồi kẹt rồi chìm sâu ở trong đó. Thì đó là cái phẩm Văn Thù và Vấn Tật.